Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, khóa tu một ngày an lạc lần thứ ba tại tu viện. Nhân đây đó, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trong kinh điển Pali, Đức Phật sánh ví bạn tiêu cực, tức những người bạn xấu, như là màu đen. Bạn thiện hữu tri thức, những người có thể nâng đỡ tinh thần, dìu dắt chúng ta và chia sẻ những giá trị hạnh phúc, bình an, được sánh ví như ánh sáng của mặt trời. Điều này có một sự ngẫu nhiên trùng hợp với tựa đề của bài giảng, như là một nhận thức của người Việt Nam về bản chất của tình bạn đen và trắng. Người bạn xấu được gọi là mực, và người bạn tốt được gọi là đèn. Mà mực thì có hai chức năng. Chức năng chính nhất của nó là để chúng ta viết trên các tờ giấy. Còn việc sử dụng sai mục đích của nó có thể làm cho tay chân, áo quần và cơ thể của chúng ta bị bẩn. Ở đây đó thì tính chức năng trong việc đồng hành giữa những người bạn mà theo ngạn ngữ Việt Nam là nồi nào dung đó đấy, thì rõ ràng cái việc chép chữ ở trên các trang sách đã không thực hiện được. Phần lớn khi gần gũi với các bạn đen thì điều mà chúng ta chép lại trong thói quen của mình đó là những thói hư tật xấu. Những thói quen này bắt đầu như là những mạng nhện và kết thúc như là những sợi dây xích. Mạng nhện á, thì nó chỉ đủ sức để dân bắt được các con ruồi, muỗi, côn trùng nhỏ. Một lần gió thong thoảng đi ngang qua, mạng nhện sẽ bị vỡ tung và dùng một chiếc đũa để chọn thì mạng nhện đó không còn được vững chãi nữa. Như vậy, khi chúng ta để cho các thói quen xấu do giao du với các bạn xấu thì sự dân bắt của chúng ta là những nghiệp tà vại, mà năng lực dẫn dắt của nó là đẩy chúng ta vào nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh như là một người rớt xuống một phủng lầy, mà nỗ lực vùng vẫy nhiều chừng nào đó thì độ lún lút sâu sẽ làm cho người đó mất cơ hội để tìm lấy sự sống. Việc giao du với bạn bè tiêu cực thường để lại nhiều nỗi ám ảnh, mà đôi lúc khi mình nỗ lực để thoát ra được thì những cái rào cản của thế lực đen trong xã hội sẽ quay quần bám víu lấy chúng ta. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đó thường mang tính cách loại trừ và không tương nhượng. Theo Đức Phật đó thì ánh sáng không cần phải chiến đấu với bóng tối. Việc duy trì ánh sáng có mặt với cuộc đời, bóng tối tự động tan biến đó. Ta hãy liên tưởng dùng một ngón tay bấm vào cái công tắc, đèn được phát quang, ánh sáng của nó sẽ tạo ra những chức năng và hoạt dụng mà con người cần. Ánh sáng không cần phải tuyên bố để tiêu diệt bóng tối. Và khi ánh sáng hiện hữu cũng không cần phải tuyên bố chiến thắng được bóng tối, vì bóng tối nó là một cái lực lượng ảo, có khi như là một du kích tiềm ẩn đây đó. Chỉ cần chờ những cái cơ hội sơ xuất là nó có thể xen lẫn, tồn tại, tác động chi phối đến cuộc sống của chúng ta. Và do đó thay vì giận cuộc đời, hận con người với những nỗi niềm bất hạnh đến với ta trong đời, thì theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trường Bộ đó, chúng ta cần phân tích đâu là những yếu tố thuộc về bóng tối và đâu là những yếu tố thuộc về ánh sáng. Và công việc còn lại của mình là hãy sống với ánh sáng, xa lên bóng tối càng nhiều càng tốt. Trong tập 3 của kinh Trường Bộ, Đức Phật phân làm hai nhóm. Nhóm 1 là bạn đen, gồm 4 đối tượng, được sánh ví như là mực, mà giao du tiếp xúc với họ đó làm chúng ta mất phương hướng sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc đời. Nhóm bạn thứ hai cũng gồm 4 đối tượng, và giao du với họ đó sự nghiệp tăng trưởng, kiến thức đó được rộng mở, niềm an vui hạnh phúc đó có mặt trên cõi đời, và việc nghiên cứu cũng như là ứng dụng việc giao du và kết nối tình bạn như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người tốt, tốt cho mình và tốt cho xã hội nói chung. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà sự phát triển vũ tốc của Internet đã trở nên phổ biến ở mọi nơi, thì con em chúng ta đã phải đối diện trước một đe dọa mới là những cơn nghiện về game online, những trò chơi bạo lực và những trang web có nội dung dơ về đạo đức. Do đó là cha mẹ hay là anh chị em của con em, thì người Phật tử nên nghiên cứu kỹ về 4 loại bạn đen và 4 loại bạn trắng trong kinh Trường Bộ để tư vấn cho con em của mình thoát khỏi các cạm bẫy và nỗi khổ niềm đau đó luôn luôn rình rập chúng, không buông tha dầu ở bất kỳ một tình huống nào. Về phương diện bạn xấu, thứ nhất là bạn vụ lệ. Ở đây Đức Phật phân tích về tâm lý của người bạn vụ lệ, bao gồm thái độ tham tiền và của cải. Mọi giao lưu hay là giao dịch từ tương quan dân sự và luật pháp, những người bạn vụ lệ luôn luôn nghĩ đến cái quyền lợi của mình phải nằm lên trên quyền lợi của bất kỳ ai. Cân đo tính điếm là thói quen của những người mang tính vụ lệ. Sống chung, đối tác chung với những người vụ lợi như thế, ta trở nên mệt mỏi lắm, bởi vì họ ít khi nào quan tâm hay là nghĩ tưởng đến tha nhân để có được những cái thông cảm trong tình thân, rồi giúp đỡ lẫn nhau vượt qua các khốn khó. Ngay cả trong những tình huống trở ngại nhất, khó khăn nhất, họ vẫn dành quyền lệ về cho mình. Ngạn ngữ có câu nhữ người nam bằng danh vọng, nhữ người nữ bằng tiền bạc. Đó là một câu nói phiến diện thôi. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người nam chuộng danh vọng. Một số chị em phụ nữ đó, khi đến với tình cảm tình yêu và hôn nhân đó, phải chọn lấy những tấm chồng giàu sang phú quý để đỡ khổ cho mình. Và đó là điểm tựa mà phần lớn một số người thiếu khả năng tự lập ấy, có khuynh hướng và chọn lựa. Trên thực tế đó thì tiền của chỉ là một trong các phương diện của đời sống ngũ dục, danh thơm tiếng tốt cũng là một phương diện khác. Và là một người phàm phu thiếu sự tu tập và chuyển hóa đó, thì con người có khuynh hướng là vướng cả những thứ vừa nêu: tài sản, sắc đẹp, danh thơm, ngủ nghỉ, hưởng thụ, đều là những điều mà có thể dẫn đến sự đam mê. Và mỗi sự đam mê đều để lại những hậu quả tiêu cực trên lối sống và bản chất của cuộc đời. Điều thứ hai đó là người bạn vụ lệ đó cho ra thì ít, mà mong lấy về cho mình thì nhiều. Những gì mà họ đầu tư bao giờ cũng tính đến cái quyền lợi, những giá trị. Còn nếu những điều đó được xem là không và không có gì đảm bảo, thì hầu như họ sẽ khước từ khi những người bạn chân tình đến cần những sự hợp tác và trợ giúp. Phát xuất từ mục đích vụ lợi, những người có khuynh hướng như thế sẽ không bao giờ thương lượng và tương nhượng với ai. Cho nên đối với bạn mà còn đáp ứng, ủng hộ, giúp đỡ họ thì họ xem là tình thân. Còn nếu khi những đáp ứng và giúp đỡ đó không còn nữa thì họ có thể biến tình bạn trở thành kẻ thù. Sống chung với những người như thế quả thực là một nỗi khổ và niềm đau. Sự mưu lệ và chiếm hữu những gì không thuộc về bản thân, thuộc về cá tánh của những người bạn vụ lệ. Do đó ta nên tránh càng xa càng tốt những loại bạn như vừa nêu. Trong kinh Đức Phật đưa ra một hình ảnh bạn vụ lệ giống như là một cái dầu hắt, mà khi chân chúng ta dẫm lên đó thì bị đeo bám dính, rửa có thể rất nhiều lần mà không thoát ra được. Bạn vụ lệ thường là bạn đeo bám vì người ta thấy mình là một đối tượng có thể lợi dụng được, có thể bám víu được, có thể ăn theo được, và có thể sử dụng mình như là một bình phong chiêu bài, hay là những giá trị sử dụng cho những mục đích rất là tiêu cực và vị kỷ của họ. Do đó tránh xa các loại bạn như dầu hắt, ta có cơ hội tạo ra được sự thông dong và tự do cho đôi chân và hạnh phúc của bản thân. Bạn thứ hai là bạn môi miếng, được Đức Phật định nghĩa trong kinh Trường Bộ là người có cái khả năng hùng biện, nói rất là hay, biết cách nói để làm hài lòng người nhằm phục vụ cho những mục đích riêng tư. Họ có thể mua tình cảm bằng những lời sáo ngữ nhằm làm cho người nghe có thể bị siêu lòng, hoặc là tạo ra sự mẫn cảm để cho người khác không dè chừng những mục đích xấu mà họ ám chỉ hay là đang theo đuổi. Đây là một loại bạn mà trước mặt thì là tốt, sau lưng là một kẻ xấu. Do đó chơi với bạn mà nếu như chúng ta quá thật thà, không để ý đến những cái phản ứng và mục đích của người bạn, vô tư trong bất kỳ mối quan hệ, chúng ta dễ dàng bị rơi vào cạm bẫy của những người bạn thân tình á, thể hiện ở bên ngoài mà trong tâm á thì hoàn toàn là của nước nó nghịch. Ở một số tình huống khác, Đức Phật nói bạn mau miếng thường có khuynh hướng dễ dàng thông cảm, chia sẻ với chúng ta về những chuyện đã qua và tán đồng, làm cho chúng ta sống trên ảo giác về những chuyện chưa đến. Tại Đức Phật đó, thì thường con người có khuynh hướng hồi ức về quá khứ và mộng tưởng về tương lai, đang khi hạnh phúc đích thực là những gì diễn ra ở hiện tại thì con người lại không quan tâm. Các vấn nạn phần lớn đối với chúng ta là ở hiện tại. Bạn môi mép chủ yếu chỉ làm hài lòng chúng ta về những chuyện đã rồi, mà chuyện đã rồi đó càng nhắc lại nhiều chừng nào nỗi khổ niềm đau về những chuyện xấu đó trỗi dậy, được hâm nóng và chúng ta trở thành nạn nhân của nỗi niềm mất hạnh phúc. Còn đối với những ký ức nào thuộc về điều tốt có giá trị đó, cảm giác tiếc nuối về tâm lý sẽ trỗi dậy, làm cho chúng ta đốt cháy toàn bộ các hạnh phúc mà mình có thể đang có ở hiện tại. Như vậy, theo Đức Phật đó, kết bạn mà làm cho người khác hài lòng về chuyện quá khứ hầu như chỉ làm phí thời gian của người đó. Một phương diện khác, khi mà chúng ta nói như thế nào để cho người mình chưa thân bị thu hút bởi những cái dự án ảo trong tương lai, thì những người như vậy nó có thể đắc nhân tâm, nhưng mà tác hại của lối ngoại giao trong tình bạn như vừa nêu là không thể đo lường trước được. Theo Đức Phật đó, tương lai nằm trong lòng bàn tay của hiện tại. Thay vì mơ tưởng đến 1 triệu hay là vài trăm triệu các con gà con, Đức Phật dạy chúng ta hãy tìm mọi cách để có được những quả trứng gà có trống được ấp ủ bởi mẹ của chúng, hoặc là những hỗ trợ bằng ánh sáng hay là nhiệt lượng. Đúng ngày tháng, các cái mầm sống trong các quả trứng gà sẽ trở thành những con gà con. Như vậy, theo Đức Phật, sống với hiện tại một cách trọn vẹn, có chánh niệm, có mục đích, có phương pháp, có động cơ lý tưởng, có những nỗ lực chân chính, có sự tôn trọng luật và phù hợp với đạo đức, thì việc dầu có khó khăn cỡ nào chúng ta vẫn đạt được. Như là nhìn thấy những vân tay trong lòng bàn tay của mình. Đến lúc nào chúng ta cần đến tình thâm giao, chia sẻ, an ủi, nâng đỡ tinh thần, thì bạn môi mép sẽ vẫy tay chào với chúng ta. Việc cần giúp thật sự thì bị họ khước từ. Còn việc quá khứ và việc tương lai là những cái hư ảo, theo Đức Phật, bám víu và dính vào nó chừng nào, chúng ta đã trở thành kẻ sát nhân của hạnh phúc bản thân mình chừng ấy. Do đó bạn môi mép là bạn chỉ làm hài lòng ta bằng cái lỗ tai, mà trên thực tế chẳng giúp đỡ được gì cho mình. Do đó đang khi mình giao hảo với một người nào để biết rõ đó là một người tốt hay một kẻ xấu, thì những nhu cầu chân thành của chúng ta, đang khi bạn có khả năng, điều kiện và thời gian, có giúp đỡ mình hay không. Còn nếu lúc đó vì những lý do tôi bận cái này, tôi kẹt cái kia, tôi đang trộn rộn với những điều ABC, thì ta biết rằng đó là những người bạn không có khả tính. Loại bạn số thứ 3 là bạn vua nịnh, tức là lấy lòng người thân của mình bằng sự tán dương ảo. Giá trị thật của một người A đã được người bạn tiêu cực này bơm phồng, làm cho nó trương phình ra giãn nở giống như cái bong bóng được đẩy vào trong lòng của nó cát hơi, và càng bơm phồng tính giá trị và những thứ không có nhiều chừng nào, thì những người sống thiển cận sẽ có ảo giác và sống với hạnh phúc ảo giác nhiều chừng ấy. Đó là một bất hạnh lớn. Đang khi theo Đức Phật, tình bạn chân thành đó phải được hiểu như là một thước đo. Khi ta có những nỗi niềm mà khổ đau đó thì chia sẻ nâng đỡ để giúp vượt qua. Khi ta có những cái tư duy, lời nói, hành động, nghề nghiệp trái với luật và đạo đức thì phải chân thành khuyên giảng để giúp cho chúng ta vượt qua được khuynh hướng xấu và để tránh được những hậu quả tiêu cực về sau. Đằng này đó thì bạn vua nịnh chỉ tán đồng những việc xấu, đang khi đó bất đồng hoàn toàn với những việc liêm chính lễ lạc cho tha nhân. Họ có thể nói rất là hay: bây giờ ông bà đang bận rộn rất nhiều thứ, không chỉ lo đầu tư, lo cho gia đình, mà làm những công việc lệ lạc cho xã hội làm gì. Tôi thấy ngoài đời có rất nhiều người sống tốt, ăn hiền, ở lành, rốt cuộc rồi cũng gặp biết bao nhiêu gian truân, thử thách. Thà sống như tôi, không cần phải bận tâm đến ai, tôi hưởng thụ và chẳng thấy có một nỗi khổ niềm đau nào. Chứ người ta đang làm tốt mình không tán dương, hoặc là đang làm tốt mà gặp những trở ngại, mà nghe những câu nói như thế chẳng khác nào đang gọi là đổ dồn những bất hạnh lên trên những nỗi đau hiện hữu. Do đó gặp những người bạn như thế, tốt nhất là chúng ta không nên duy trì những cái tâm sự giải bài, vì lời tác động dầu phát xuất từ thiện chí và sự nhiệt tâm của những người như thế sẽ làm cho chúng ta mất phương hướng, chán nản, thất vọng và hoặc cảm thấy cô đơn, buồn chán nhiều hơn. Do đó phải chọn lấy những người bạn biết nhìn thấy được những giá trị và biết khích lệ chúng ta dấn thân vào các việc làm. Tán dương trước mặt mọi người, chê bai ở sau lưng, hoặc á, miệng thì nói một đàn mà hành vi á, thể hiện là một nẻo. Những người như thế chẳng đáng gọi là bạn thân của chúng ta. Theo Đức Phật á, bạn tốt phải là người dám khen những hành động tốt, nghĩa cử tốt, dám khuyên giảng những điều không nên làm. Và dĩ nhiên khuyên giảng thì có nghệ thuật đang ở chỗ riêng tư, để cho người được khuyên không có cảm giác tự ái hoặc là va chạm cái tôi, do vậy dễ dàng thừa nhận những điểm khiếm khuyết và bất toàn để điều chỉnh chính mình. Bạn thứ tư là bạn trụy lạc. Đặc tính của loại bạn này là xúi dục các hành động tiêu cực để tạo mặt bằng cho có thêm nhiều những người thuộc về bóng tối. Dân gian Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó, tức là những người bạn xấu và trụy lạc đó, thì thường muốn cho mình có một đồng minh và tạo cơ hội kéo gọi càng nhiều những người có khuynh hướng tương tự chừng nào, họ sẽ trở thành một sức mạnh để có thể tự bảo hộ chính họ khỏi luật pháp và chứng tỏ cái phạm vi ảnh hưởng tiêu cực của họ trong cuộc đời. Và điều đó đối với một số người trụy lạc được xem như là niềm vui và sự thành công. Khi sống chung và kết giao với những người bạn hư đốn vừa nêu thì hầu như là chúng ta khó cơ hội để thoát ra được lắm. Thầy pháp và mình là cùng cái cộng nghiệp tiêu cực với nhau. Bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng, được xem như là mối quan hệ nhân quả mà các hành động tốt và xấu của chúng ta nếu không trổ ở hiện đời thì cũng xuất hiện ở đời sau. Do đó khi kết thâm giao với những người bạn hưu đốn, ta sẽ trở thành người đó ở hiện tại hay là tối thiểu là trong tương lai. Việc giao du với bạn hư đốn này nhiều chừng nào, chúng ta không còn là chính mình chừng ấy. Ở đây Đức Phật nêu ra một số tình huống mà bạn trụy lạc này có thể làm cho chúng ta trở thành kẻ xấu. Thứ nhất là những người bạn nhậu luôn luôn khích lệ những chàng trai, những đấng mày râu bằng những cái câu nói khiêu khích. Chẳng hạn như một người anh trai nói với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rằng: nếu cậu mày đó muốn kết thân với anh thì cậu mày hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của cậu mày. Anh á, mỗi ngày uống được 2 xị rượu đế nguyên chất và uống không cần mòi, còn cậu mày đó chỉ uống được 1 vài chung là còn thua đàn bà nữa. Đàn bà phương Tây còn biết uống rượu, còn biết hút thuốc lá, thì hãy chứng minh cho anh mày thấy được đi. Những người mới lớn thiếu kinh nghiệm nghe những nói, những cái câu nói khiêu khích như vậy thì dễ tức khí lắm, và càng tức khí nhiều chừng nào thì càng thể hiện mình là đàn ông và người lớn, thể hiện theo cách là uống nhiều hơn, trở thành là 3 xị 4 xị và 3 lít. Rồi kết quả là bản lĩnh đàn ông đâu chẳng thấy, sau vài 3 năm đau gan, yếu thận, hư bao tử, tim mạch, béo phì, cơ hội tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh liệt giường khác, gần như là mất cả tương lai. Chị em phụ nữ nào lỡ mà lấy những ông chồng như thế thì khổ lắm, bởi vì các ông ấy sẽ không có tinh thần trách nhiệm, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Bản thân ông khi rượu vào, lời ra, hành động bạo lực, thậm chí là bạo lực đến với vợ con, thượng cản chân, hạ cản tay, lấy đâu còn thời giờ và sức khỏe để chia sẻ và nâng đỡ những người thân thương nhất. Vì vậy mượn rượu rải sầu đó, theo đạo Phật là sầu thêm nặng. Đó là cách giải quyết vấn đề sai phương pháp. Theo Đức Phật đó, cần phải nhận diện rõ những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, trở ngại của ta đang đối diện là cái gì. Truy tìm nó được nguyên nhân là giải quyết vấn đề được 50%. Vấn đề còn lại là áp dụng phương pháp đúng để giải quyết dứt điểm các vấn nạn để chúng không có cơ hội tái diễn trong tương lai. Đằng này đấy, bạn nhậu nghiện cái không gian nhậu, không gian tán gẫu, không gian anh hùng ảo, tốn tiền, hại sức khỏe và đánh mất tương lai để chia sẻ và sống với nhau. Do đó nếu gặp phải những người bạn như thế, khôn hồn tìm cơ hội mà thoát thân, chỉ giao du với họ là ta không thể nào có được hạnh phúc. Một loại bạn khác là bạn đàn điếm, tức là thích ăn chê, một kiểu chứng minh bản lĩnh của đàn ông khác. Nay thì ở quán bia ôm này, mai thì massage kia, mốt thì uống bia có các cô chân gà phục vụ. Khi đó thì thể hiện mình như là đại gia, lúc thì chứng minh mình như là một Bồ Tát sống, rộng lượng, sung tụ, anh hùng giang tay. Trên thực tế đó, vợ con ở nhà khổ đau, thiếu thốn, thì chẳng hề quan tâm đến. Cái lối sống tương phản hoàn toàn về tâm lý và hành vi đã làm cho những người đó sống trên hạnh phúc ảo, và kết quả là đó không hề có được một hạnh phúc gì đích thực sau những đêm trụy lạc trác tán, nghìn vàng mua một trận cười mà chê. Lối sống đó là tổn phúc, hại nhân cách, sức khỏe và tuổi thọ. Ăn chơi trác tán đó chỉ dẫn đến là việc rút ngắn tuổi thọ thôi. Chúng ta thấy người nào mà không biết tiết chế về dục và hưởng thụ quá nhiều, thức đêm trong tiếng Việt nói ăn và chơi, mà trụy lạc vào nó nhiều chừng nào đó, tuổi thọ giảm thiểu chừng ấy. Khi mà phước đã hết rồi đó thì con đường mà rơi rớt trong nỗi khổ niềm đau ở ba khổ và sáu đường nó như là các ngôi sao rơi trong vũ trụ bao la này. Một loại khác đó, đó là bạn cờ bạc, tức là rủ bạn bè đến các sòng bạc máu đỏ đen đã làm cho lòng tham trỗi dậy, sự khôn ngoan không còn nữa, mờ trước tất cả những cái màu vàng, tiền vàng, rồi những cái cơ hội thành công, vào sang phú quý do cái hên, đã dần dần vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những người như thế. Bốn lần có mặt tại Hoa Kỳ thuyết giảng vào những năm 2004, 2006, 2007, 2008, hai lần 2003, 2005 tại Úc Châu, chúng tôi đã được các Phật tử làm nghề chia bài dẫn đến Las Vegas và những sông bài nổi tiếng của Úc. Vào quan sát, chúng tôi rút ra được một nhận xét như thế này: những người nào gương mặt ủ rũ, bơ phờ, khổ đau đụm trên gương mặt của họ những nét u sầu, biết rằng là họ vừa cháy túi, thiếu nợ nần và chẳng biết phải đối diện với cuộc đời mình ra sao, với những người thân của mình như thế nào. Còn những người hớn hở thì mới vừa trúng thôi, thành công trong một vài ván nhỏ, để lòng tham đó bị níu kéo, thúc đẩy, và càng chơi thì trở thành càng trắng tay. Những người làm nghề chơi bài chuyên nghiệp cho chúng tôi biết là việc mà gian lận trong các cuộc chơi hầu như là không có. Tuy nhiên vốn của chủ là nhiều, trong khi vốn của người chơi là ít hơn. Trong các cuộc đỏ đen, người tiền ít thì thua trước, người tiền vừa là thua kế tiếp, và người đó tiền nhiều nhất là chiến thắng cuối cùng. Điều thứ hai đó là họ dành thời gian cho người chia bài tối đa 2 tiếng trong một lần chơi, sau đó được nghỉ giải lao khoảng 1 giờ để tinh thần của họ minh mẫn và đủ sức khôn ngoan để thắng các đối phương. Còn người chơi bài đó, thì có lòng tham, cho nên họ có thể thức từ ngày này qua đêm khác, do đó tinh thần đã bãi hoải, mệt mỏi, bỏ ăn, mất ngủ. Việc chơi như thế chắc chắn là dẫn đến sự thất bại. Còn chơi bài bằng máy thì dựa vào xác suất 500 lần là 300 lần hay là xác suất tình cờ thì mới có một người trúng. Cho nên chủ sòng bạc bao giờ cũng là người hốt tiền. Nhưng mà người chơi vẫn biết như thế, lòng tham đã làm cho họ không biết dừng lại, và kết quả là trắng tay. Biên giới Campuchia, hàng chục các sòng bài lớn đều được mọc lên để phục vụ cho những kẻ chơi bài đến từ Việt Nam. Một đất nước nghèo mà biên giới lại có quá nhiều các sòng bạc là một nỗi khổ niềm đau về hạnh phúc của con người, và nó là mối đe dọa về sự phát triển kinh tế của gia đó. Những người có lòng tham biết rằng là mình sẽ là những cái con mồi nạp thân, nhưng vượt qua lòng tham và sự mờ ám không nổi. Kết quả là có nhiều người đó không đủ tiền trả những cái nợ từ sông bạc, đã bị chặt tay, cắt đầu, bầm chặt cơ thể. Và chuyện đó xảy ra không phải là ít đối với các sòng bạc tại Campuchia. Phần thứ hai thì Đức Phật dạy về bốn loại bạn trắng, được gọi là bạn chân tình, bạn thiện hữu tri thức, có khả năng nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ cho người kết giao được hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp thế gian cũng như sự nghiệp tâm linh. Thứ nhất là bạn tán trợ, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ. Khi bạn mình gặp những tai nạn trong nghề nghiệp, khó khăn về kinh tế, trở ngại về tâm lý, bế tắc về lý tưởng, thì bạn hỗ trợ sẽ giúp cho chúng ta có được một chiếc phao cần thiết để gây dựng niềm tin và khắc phục các hậu quả, tự mình đứng lên tiếp bước con đường và nhờ đó hướng tới thành công. Khi chúng ta có những khinh suất thì bạn tán trợ sẽ không vì thế mà tấn công, để lòng, để dạ, hờn giỏi, thù hằn, nói nặng, nói nhẹ. Ngược lại đó, có một sự cảm thông giúp đỡ cho chúng ta. Hoặc là khi mình là có những cái khinh suất bất cẩn thì bạn hỗ trợ sẽ là người giữ gìn những tài sản của chúng ta. Ví dụ như 5-7 chị em thuê một chiếc xe đến tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu. Một người đó sơ ý bỏ rơi cái bóp ở trên chiếc xe, mà họ là đi xuống trước rồi, còn một người duy nhất còn lại trên xe với những công việc riêng. Nếu mà họ là người xấu đó, họ có thể lấy cái bóp đó, trong đó có thể có 5-7 triệu đồng, rồi giấu nhiệm luôn cái chuyện này, có ai biết đâu. Thì vừa đi tu về mà có thêm 5-7 triệu xài, xuống thế một, đúng không ạ? Nhưng mà người bạn giúp đỡ sẽ không bao giờ làm như thế, để biết rất rõ rằng đó, cái tiền của một người đi tu mà rơi rớt, ta nhặt được mà không trả lại, như là một sự ăn cắp đôi. Mà ăn cắp đôi đó thì hậu quả nặng và xấu. Cho nên đó, ta nhặt lại cái của đó và giao lại cho bạn của mình. Cho nên người có thiện tâm đó thì không nhặt của rơi. Những gì không thuộc sở hữu hợp pháp của mình đó, khi nhặt được mà không biết ai là chủ nhân, ta có thể sung số tiền đó vào công quỹ cho các hoạt động từ thiện, để người mất giàu có nỗi đau nhưng vẫn gián tiếp hưởng được cái phước báo từ việc làm chân chính của người tình cờ nhặt lấy được. Do đó bạn hỗ trợ là bạn không có làm tiền, không có lợi dụng bất cứ ai, mà tạo cơ hội để giúp đỡ cho người đó đạt được những giá trị kinh tế và nhiều giá trị dân sự khác. Khi chúng ta có những nỗi sợ hãi thì bạn giúp đỡ là nơi nương tựa tinh thần. Ví dụ như những cái nỗi đau về thất tình, những nỗi sợ về ma quỷ, những niềm mà mê tín dị đoan gần như làm cho chúng ta sống trong sự mất bình an, thì bạn giúp đỡ đó cần phải giải thích, dẫn chứng lời kinh Phật dạy để hun đúc tinh thần và hỗ trợ cho người mình thân đó, gọi là rũ bỏ những nỗi lo âu không cần thiết. Chứ còn nếu lúc đó mà chúng ta dễ dời để giải quyết vấn đề này, tôi biết á, có bà A đó, bà linh lắm, bà có thể biết trước đón sau, tới cúng cho bà, làm những khóa lễ cầu an từ bà thì mọi việc sẽ được im xuôi. Như vậy đang trong nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan, những người bạn đã mang lại thêm nỗi đau gấp bội phần. Điều này đã được Đức Phật nói trong kinh Dược Sư, đó là những chuyện không đáng mà lại tin hoàng xuyên dựa vào bói toán, tin vào thần quyền, rút cuộc rồi đó sống với rất nhiều nỗi bất hạnh dân trạc. Hoặc là đang khi chúng ta hữu sự mà khả năng tự lập và vươn lên của bản thân không đủ sức, thì bạn tâm giao mang tính giúp đỡ đó cần phải thấy rõ và gánh vác bớt những điều mà người khác không thể làm được, ít nhất là trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Sau đó thì để cho cái người được giúp đỡ này đủ sức tự lập để vươn lên, chứ bằng không đó giúp đỡ người khác sai phương pháp sẽ làm cho người đó ỷ lại. Một người khỏe mạnh thì không nên ngồi trên xe lăn. Một người được xem là có sức sống đảm bảo thì không nên hít không khí bằng cái bình dưỡng khí oxy. Một người cường tráng thì không nên đi bằng những cái nạn. Do đó giúp đỡ bạn không có nghĩa là tạo cái sự bám víu và lệ thuộc ỷ lại của những người đang gặp những khó khăn. Cho đến phần dạy rất là kỹ, và do đó ta áp dụng để giáo dục cho con thì con em chúng ta sẽ trở thành những người tự lập và có bản lĩnh trong cuộc đời. Bạn thứ hai là bạn đồng vui và chia sẻ khổ. Chia sẻ khổ đây không có nghĩa là đang khổ đau thì nhấn chìm người đó trong nỗi buồn và sầu muộn. Có những cái nỗi buồn á, vô cớ, có những nỗi buồn á, do hiểu sai, có những nỗi buồn do làm trật nhân quả. Thì người bạn tốt cần phải phân tích nhân quả, nung đúc tinh thần để giúp cho bạn mình vượt qua, chứ không nên làm cho người đó bị khổ thêm. Tính cách có đầu, có đuôi, có tình người, có tính dung thủy sẽ làm cho tình bạn được lớn mạnh một cách lâu dài. Khi ta chơi với một người bạn nào đang khi họ nghèo, tính cách họ cũng như thế, lúc giàu sang có địa vị họ vẫn không hề thay đổi, không có những khoảng cách, thì ta biết đó là những người bạn rất lý tưởng và ta nên tiếp tục giao du với họ. Tuy nhiên cũng đừng nên lợi dụng vào cái mối tương giao này để chúng ta ép người bạn thân và hy sinh của mình phải làm những chuyện mang mục đích vụ lợi cho bản thân. Hoặc là khi ta có những khó khăn, những nỗi buồn và niềm đau đó, thì người bạn tâm giao cùng đồng cam cộng khổ đó không nên giấu tất cả những cái nỗi lòng của mình, mà phải giải bày, chia sẻ và tâm sự. Đây là nghệ thuật phóng thích nỗi khổ và niềm đau một cách an toàn. Đức Phật không khuyên chúng ta gặp ai cũng nói, vì nói như thế là chúng ta đang truyền và lây lan sự bất hạnh của mình cho những người không có khả năng giải quyết nó. Người đó nghe rồi mệt mỏi, căng thẳng và buồn phiền thêm. Nếu không may mà gặp những cái lời tán ra bàn vô tiêu cực đó, thì nỗi khổ lại chìm trong nỗi khổ nhiều hơn. Do đó ta phải tâm sự đúng người, nhất là những người có khả năng, có tri thức Phật Pháp, có tinh thần vững mạnh. Và dĩ nhiên khi tâm sự không phải là kể lể, than thở, mà ta chỉ nói một cách vào trọng tâm cái trở ngại và bế tắc của mình đang có là cái gì, để cho bạn mình có một lời khuyên. Người trong cuộc thì thường bị mù quáng, còn người bên ngoài đó có thể có khách quan hơn, có tinh thần sáng suốt hơn, và do đó có thể giúp cho chúng ta một lời khuyên chân thật. Cho nên Đức Phật dạy không nên ém nỗi đau trong cảm xúc. Nỗi đau đó cần phải phóng thích như là mở nóc nhà cho khói thoát ra. Ém nỗi đau qua cảm xúc nhiều chừng nào, khi sức chịu đựng không còn nữa đó, thì nỗi đau đó trở nên là một sự tàn phá lớn. Do đó ta phóng thích một cách an toàn các nỗi đau đối với những người có khả năng trị liệu nó. Cũng giống như khi bệnh thì phải đến gặp bác sĩ. Người nào gặp bác sĩ mà còn mắc cỡ, ngại ngùng, e lệ, không chịu trình bày những cái đau nhức trên cơ thể hoặc là những cái đau thầm kín riêng tư, thì cái cơ hội được chữa lành hầu như là không có. Ở một phương diện khác, khi mà bạn bè mình á có những cái chuyện riêng thì người bạn tâm giao này đó cần phải biết giữ kín những bí mật. Chứ nếu như mà ta có thói quen ngược lại là bật mí đó, thì chuyện của bạn mình đi truyền như một cái lo phóng thanh, đầu làng, ngã sớm, trong nhà, ngoài phố, ai cũng biết được hết rồi. Thì có rất nhiều người đó, trong hoàn cảnh đó, những chuyện mình không muốn chia sẻ cùng ai, không muốn cho ai biết, mà để biết quá nhiều đó, thì tình bạn sẽ dễ dàng bị đổ vỡ. Do đó những cái chuyện nào không đáng nói thì không nên nói kể lể, không nên truyền thông. Do đó hãy để cho nỗi đau bị khoanh vùng ở một chỗ khi ta chưa có cơ hội chuyển hóa nó một cách trọn vẹn, chứ đừng có phát tán nó như là các lệnh virus mà nó xâm nhập vào cái máy vi tính tâm thức của người nào khi nghe biết đến thì nó lại phá hỏng cái cảm xúc và hạnh phúc của con người. Do đó phải giữ những cái chuyện kín của người thân. Chứ còn á, mình nghe sau đó mình lấy những cái chuyện thầm kín này rồi làm gây sự, tạo khó khăn, hoặc là mình đòi hỏi người ta phải chung tiền rồi mình mới có thể ém nhèm nó bằng không đó, mình phát tán ra, thì đó là những người mất lương tâm và thiếu đạo đức. Luật pháp ngày nay đó bảo vệ cái quyền riêng tư của con người, mà Đức Phật ngày xưa đó đã khuyên chúng ta về phương diện dân sự rồi. Vậy cái riêng tư đó mà công bố có nhiều người chịu không nổi mà chết. Chúng ta thấy như nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc là Jeon Jin-seo, vì bị công bố đề tư bởi các phương tiện truyền thông nhiều quá, sức ép tâm lý của cô đã làm cho cô chịu không nổi mà phải thắt cổ tự tử, chết đau đớn ở trong nhà vệ sinh. Rồi Tổng thống Nam Hàn mấy tháng sau đó vì sức ép phanh phui bởi cái nạn tham nhũng của vợ và con, tính thật hư của nó chưa biết như thế nào, ông đã phải tự tử mà chết. Đây là tổng thống đầu tiên trên hành tinh tự tử chết do tai tiếng tham nhũng từ người thân. Do đó việc bảo hộ các quyền riêng tư là rất cần thiết về dân sự và pháp luật. Ngày nay đó có nhiều chàng trai rất hư đốn, tung lên mạng những cái cảnh ăn ái với bạn tình nữ của mình khi mà hai người không còn mặn nồng với nhau. Một số khác thì lấy những hình ảnh đó để làm tiền, buộc cái người nữ này đó phải phục vụ và trở thành nô lệ tình dục, và mỗi tháng phải chu cấp tiền bằng không đó, báo cho chồng hiện tại biết, thì coi như là hạnh phúc tiêu tán đà. Thì những cái lối sống như thế là rất là ác độc và đáng bị luật pháp nghiêm trị. Ở đây Đức Phật khuyên là phải giữ bí mật là vì thế. Không bỏ nhau trong những cơn nguy khốn khổ đau, dám hy sinh vì nhau trong hoạn nạn là tiêu chí của đôi bạn chân tình. Ta phải sống bằng tinh thần như thế và cần phải giao du một cách chân thành với những người có được những cái tính cách và rộng lượng như vậy. Lời bạn thứ ba là bạn khuyến lệ, tức là bao giờ cũng có tinh thần nung đúc, khuyến khích, tán dương, hỗ trợ, tùy hỷ công đức với những cái tốt, cái đẹp, cái tích cực mà ta có, sẽ ngăn chúng ta khi có những hành động và khuynh hướng sai, và khích lệ chúng ta khi có lý tưởng hay và việc làm giỏi. Đây là những người mà chúng ta thấy là từ nhận thức cho đến hành động bao giờ cũng có sự đồng hành với ta trong cuộc đời. Trong kinh dạy riêng cho cư sĩ Cấp Cô Độc và nàng dâu của ông đó, Đức Phật có dùng một khái niệm vợ như bạn đồng hành, và từ đó ta có thể suy luận ra khái niệm tương tự đối với nam là chồng như bạn đồng học. Để cho chồng và vợ sống chung thủy, hạnh phúc với nhau trong mọi nẻo của đường đời, từ lúc lên xe hoa cho đến lúc răng lòng tóc bạc. Thì theo Đức Phật đó, một người vợ và người chồng phải là đồng thời là người bạn đồng hành và người tình. Rất nhiều chị em phụ nữ khi trở thành vợ chồng của một ai đã không còn quan trọng quá cái tính cách làm bạn và làm người tình đối với chồng của mình. Đang khi trước khi đến giai đoạn hôn nhân đó, họ đã từng là một người bạn thân. Từ đôi bạn chí thân đó dẫn đến người tình, và từ người tình mới đến là người vợ. Bỏ hai yếu tố vợ, xin lỗi, yếu tố bạn và người tình, nhiều ông chồng đó đã cảm thấy bị hụt hẫng đối với vợ của mình. Do đó trong sự đối chiếu so sánh sai lầm với những thư ký riêng, những người trợ lý nhỏ nhẹ, dạ bẩm, trình thưa, trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng, thì rất nhiều ông đã phải lòng và trở thành những người không giữ được hạnh phúc chung thủy với vợ hy sinh ở nhà của mình. Do đó ta phải nhớ cái yếu tố là người bạn và người tình. Trong tư cách của người vợ thì chồng sẽ không còn cảm thấy bị hụt hẳn, thiếu vắng và đi tìm kiếm ở bất cứ một người nào khác. Và tương tự, nếu người chồng bỏ đi được tính cách gia trưởng, bạo lực gia đình, tinh thần bảo thủ, thì phải trở thành là bạn đồng hành và người tình của vợ. Hạnh phúc như thế từ phía vợ và chồng mới được đảm bảo. Bạn thứ tư là bạn thân ái. Bạn thân ái là những người bạn rất là chí tình, thể hiện những cái dòng cảm xúc đồng cảm, chia sẻ những nỗi đau khi bạn mình bị bệnh tật, thăm viếng khi bạn mình ở nhà thương, giúp đỡ khi bạn gặp những hoạn nạn. Bạn chí tình đó sẽ không bao giờ phản đối khi bạn mình làm những việc hay, luôn luôn có tinh thần chia sẻ những giá trị đạo đức và tâm linh để giúp cho đôi bạn ngày càng được thăng tiến trên con đường hạnh phúc. Những người bạn chí tình thì bao giờ cũng chia sẻ những kiến thức, những điều mà bạn mình chưa biết. Chẳng hạn như đôi bạn chí thân Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, khi còn là người tại gia học chung với nhau, họ như là bóng không đề hình. Khi xuất gia làm hai vị bà la môn trẻ, họ đã phát nguyện với nhau đời đời kiếp kiếp là tình thân, ai giác ngộ trước á thì giúp cho người sau cùng được giác ngộ. Ngày Xá Lợi Phất khi gặp được A-la-hán Mạng Thắng, một trong 50 kỳ chẳng như, nghe cái câu mọi sự vật hình tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn, đã giác ngộ được chân lý, quay trở về báo với ngài Mục Kiền Liên. Và kể từ đó hai người bạn chí thân này đã đến thầy Bà La Môn Giáo của mình tạ từ nhờ cái ơn giáo dưỡng và ra đi để trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ đã giữ cái tình thân đó khi trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật gọi là tướng quân của chánh pháp, ở một số người kinh khác là bàn tay phải của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên là phó quân của chánh pháp, ở ngữ cảnh khác là bàn tay trái của Đức Phật. Họ đã phối hợp với nhau một cách rất là ăn ý, trở thành là hai vị đại đệ tử quan trọng nhất trong thời đại của Đức Phật. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly có hai vị Bồ Tát lớn, Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là đối lập nhau, Nhật có mặt ban ngày, Nguyệt có mặt ban đêm. Nhưng mẫu số chung của Nhật và Nguyệt là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là soi sáng mà không có phân biệt bất kỳ một đối vật nào. Hai tính cách mẫu số chung này đã làm cho Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang trở thành là hai đại đệ tử quan trọng nhất của Đức Phật Dược Sư. Phật Dược Sư là Phật trị liệu hay là bậc thầy tâm linh. Như vậy, khi chúng ta giải quyết được các mâu thuẫn,
và biến mâu thuẫn trở thành là sự hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, thì tất cả mọi chướng duyên thử thách trong cuộc đời sẽ không còn là một vấn nạn nữa. Ta có thể sống được an vui, hạnh phúc và bình an. Ta bà có quá nhiều khổ đau không còn là một vấn nạn nữa. Từ dữ liệu bùn nhơ nước động của ta bà này mà các bậc thánh đã có mặt trên cõi đời, chia sẻ hạnh phúc, truyền bá chân lý, hướng dẫn con đường để giúp cho mọi người đạt được an vui, hạnh phúc đích thực. Những người bạn tốt theo Đức Phật phải là người chia sẻ được những cái giá trị chứ không có giấu giếm lẫn nhau, không ganh tị, không hơn thua, không hờn giỏi, mà cái gì mình biết được á thì không có giấu giếm, và phải thực tập cái hạnh truyền đăng, tức là mồi đèn. Từ một ngọn đèn ta thắp sáng 1000 ngọn đèn, từ 1000 ngọn đèn ta mở rộng thành triệu triệu các ngọn đèn. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy nhận thức rõ trong kinh Duy Ma Cập, 100 triệu ngàn các ngọn đèn được thắp sáng từ sự mồi đèn, không vì thế làm cho ngọn đèn đầu tiên bị tắt sớm hơn, gọi là đã vẫn tiếp tục được phát quang. Giá trị truyền bá của nó đó có ảnh hưởng tích cực đối với rất nhiều con người trên hành tinh này. Vậy do đó là không nên bỏ sẻn về tài sản, lại càng không nên bỏ sẻn về tri thức, và lại càng không nên bỏ sẻn về Phật pháp. Biết được một điều hay, ta nên khuyên, dĩ nhiên là khuyên phải đúng lúc, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, thì người lắng nghe đó mới có thể tiếp nhận đó một cách hữu hiệu và biến chúng trở thành phương châm của cuộc sống. Nói tóm lại, theo Đức Phật, gần mực chẳng những chúng ta bị đen, mà còn có những cái hậu quả trở thành là một người mất hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Gần đèn chẳng những chúng ta được soi sáng, mà chúng ta còn có thể trở thành là một cái năng lượng pháp quang và thắp sáng tuệ giác cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Thấy được tác hại của gần mực thì đen, và thấy rõ được giá trị của gần đèn thì sáng, tất cả chúng ta hãy chọn lựa cho mình những người bạn ánh sáng, và hãy vẫy tay chào nếu mình chưa phải là Bồ Tát thật sự với những người bạn đen. Rồi sau khi chúng ta thật sự trở thành những chiếc phao, những chiếc thuyền, những người không còn bị thối chuyển hoặc là chao đảo trong các nghịch cảnh, thì lúc đó hãy lấy ánh sáng rọi vào những bóng đêm để nâng đỡ những người bạn thấp kém, những người xấu, kẻ tiêu cực trong cuộc đời có cơ hội để được an vui, hạnh phúc và bình an như ta. Làm được như thế, mà mặt chúng ta phát huy được cái chất liệu phát tâm Bồ Đề, mặt khác ta đang làm một người trở thành Bồ Tát hiện thực trong cõi đời nhiễu dương và bất hạnh này. Ai làm được như thế và sống được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt và chào đón tất cả chúng ta. Là người qua hệ thống Bồ Tát.